vị đang nghe SBS tiếng Việt. Trong tuần này, trong tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc, Ngọc mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một nhà giáo, cô Kim Long, để nghe cô chia sẻ về hành trình biên soạn sách tiếng Việt cũng như là chương trình giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em tại Úc khi mà cộng đồng người Việt định cư tại đây đã gần nửa thế kỷ. Lời đầu tiên thì Bích Ngọc xin được chào cô Tô Kim Long ạ.
Xin chào em ạ. Xin chào quý khán giả.
Dạ vâng, cô Kim Long ơi, có thể nói là trong cái hệ thống giáo dục ngôn ngữ cộng đồng ở Úc á, thì tên của cô Kim Long là một cái tên đó mà rất là được sự kính trọng khi mà cô đã gắn bó với việc biên soạn sách cũng như là biên soạn chương trình giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt tại Úc trong suốt 40 năm qua. Cô có thể chia sẻ với thính giả một chút xíu cái hành trình mà cô dạy tiếng Việt.
Dạ, thì tôi cũng xin bắt đầu kể là cái gốc của tôi là đã dạy học trò bậc trung học ngày xưa. Cho nên khi định cư ở Melbourne được 2 năm thì tôi thành lập trường Việt ngữ Kensington, nơi vùng tôi ở. Lúc ấy chưa có trường dạy Việt ngữ ở Victoria, chỉ có trường dạy tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Ý, Hy Lạp. Nhìn quanh trong cộng đồng tị nạn Việt Nam không có nhiều trẻ em, tại sao mình không giúp chúng giữ gìn tiếng Việt? Tôi thăm dò cách thức xin mở trường tiếng Việt với sự ủng hộ của một số phụ huynh và bạn bè. Tôi cũng gặp lại các vài học sinh cũ đang là sinh viên của các trường đại học Úc thời ấy. Tôi mời các em đến dạy. Trường mở vào cuối tuần nên các em rảnh rỗi phụ trách lớp dạy và tôi bắt đầu mở trường tiếng Việt từ đó.
Lúc nãy là cô nói là năm bao nhiêu thì cô bắt đầu mở trường Kensington nữa cô?
1982 em.
Wow, năm 1982 cho đến năm 2025 đó là hơn 40 năm cô ha, một cái chặng đường rất là dài.
Trường đó chỉ sống được khoảng hơn 15 năm thôi.
Thì cô đã gắn bó với việc giảng dạy tiếng Việt tại Úc suốt một cái chặng đường dài như vậy. Thì trong cái quá trình cô giảng dạy tiếng Việt á, cho học sinh tại Úc, những cái em mà lớn lên trong môi trường đa văn hóa thì cô thấy là có cái thuận lợi hay khó khăn gì thưa cô Kim Long ạ?
Thì việc nào cũng vậy, vạn sự khởi đầu nan. Chúng tôi cũng đương đầu với vài khó khăn nhưng rồi cũng thuận buồm xuôi gió. Những điều này thay đổi theo từng thời điểm và giai đoạn. Trong thập niên 80 đó, không có sách giáo khoa và chương trình dạy không rõ ràng. Tôi tìm được vài quyển sách của tác giả Bùi Văn Bảo. Giáo viên đưa vào đó, dựa vào đó và theo trí nhớ của họ mà soạn bài dạy cho lớp. Tuy nhiên, học sinh thời ấy vẫn còn nhớ chút ít tiếng Việt. Cha mẹ nói tiếng Việt ở nhà và chú tâm kèm dạy con cháu nên chúng chịu học. Một thời gian sau thì các em sinh trưởng ở Úc, đó, tiếng Úc xem như là tiếng mẹ đẻ của chúng. Trong giờ ra chơi, chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Úc. Đôi khi trong lớp cũng vậy nhưng có giáo viên nhắc nhở. Ngoài ra, ở nhà hầu hết chúng đều nói tiếng Úc với anh chị em. Do đó học sinh chậm hơn và chán học tiếng Việt. Có thể do bài học khó, bài giảng không nghe thích thú, chúng học vì cha mẹ muốn chúng đi học. Nhưng lần lần rồi thì trường tiếng Việt được mở nhiều, mỗi vùng đều có trường, nhưng sách dạy không thống nhất và mỗi giáo viên có chương phương pháp dạy khác nhau. Còn khó khăn khác nữa là Bộ Giáo dục đưa ra nhiều điều kiện áp dụng cho các trường dạy ngôn ngữ cộng đồng. Giáo viên chỉ dạy có 3 tiếng mỗi cuối tuần, họ còn có công ăn việc làm trong tuần và lo cho gia đình, bắt buộc họ phải tuân theo điều kiện đòi hỏi đó. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho họ. Còn riêng sau nạn Covid đó, do sĩ số học sinh giảm nhiều, tiền thuê phòng ốc của trường tăng, giáo viên thiếu giáo viên dạy tiếng Việt nên có vài trường phải đóng cửa. Trường Măng Non là một trong các số trường đó. Còn nếu nói về thuận lợi là thi trường ngôn ngữ cộng đồng được chính thức công nhận. Các trường đều được nhận tài trợ của Bộ Giáo dục và Hội đồng Đa văn hóa. Điều này giúp trường mua trợ cụ cho lớp, giúp giáo viên tìm tài liệu, soạn bài dạy tốt hơn, tạo nên những sinh hoạt thích thú, thi đua, viết vẽ, múa ca và có quà thưởng nhằm thu hút học sinh đến trường tiếng Việt. Hàng năm đều có các buổi tu nghiệp cho giáo viên do Hội Giáo chức Việt Nam Victoria và Hiệp hội các trường ngôn ngữ cộng đồng tổ chức. Các giáo viên có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và học hỏi phương pháp dạy theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục. Thì đó là vài điểm thuận lợi đấy.
Bản thân Bích Ngọc cũng là một phụ huynh gửi con đến trường Việt ngữ cộng đồng vào mỗi cuối tuần. Cho nên Bích Ngọc rất là thông cảm, thấu hiểu và biết ơn cái công sức của rất là nhiều thầy cô hy sinh cái thời gian cuối tuần để tiếp tục gìn giữ cái tiếng Việt cho trẻ nhỏ sinh ra lớn lên ở Úc. Bởi vì cô là một trong những người đầu tiên sáng lập ra cái trường tiếng Việt mà lúc đó còn chưa có cái chương trình ngôn ngữ cộng đồng dành cho tiếng Việt như cô kể lúc nãy đó. Thì lúc đó cô đã biên soạn chương trình giảng dạy ra sao và điều gì quan trọng nhất khi mà mình xây dựng một cái giáo trình phù hợp cho học sinh người Việt ở Úc ạ? À?
À, lúc đó thì tất cả ban giám hiệu với lại giáo viên đó đều tự tự biên tự diễn, tức là họ nhớ được cái những cái gì họ đã học thì họ
Dạ.
soạn, và mình dựa trên những cái chương trình sách giờ lúc đó cũng chưa có cái mạng để mà tìm hiểu thêm sách vở hay là tài liệu ở trên mạng nữa, thành ra cũng hơi khó khăn lắm,
Dạ.
nhưng mà cũng rốt cuộc rồi cũng qua được. Nhưng mà vào năm 2005 đó, được sự hỗ trợ của Hiệp hội các trường sắc tộc, nay có tên là Hiệp hội các trường ngôn ngữ cộng đồng, tôi kêu gọi các hiệu trưởng trường Việt ngữ ở Victoria thành lập hội liên trường Việt ngữ. Mỗi trường đề nghị một đại diện và ban chấp hành. Mục đích của hội nhằm giúp các trường Việt ngữ ở Victoria phát triển cùng một chiều hướng về chương trình dạy, tổ chức các khóa tốt nghiệp cùng với hội giáo chức Việt ở Victoria. Các trường cùng chia sẻ phương pháp giảng dạy và tài liệu. À, ban chấp hành có đưa ý kiến cùng nhau soạn một bộ sách dạy tiếng Việt thống nhất cho các trường. Việc này có thể giúp cho giáo viên dễ soạn bài khi phụ trách lớp cho 2 hoặc 3 trường Việt ngữ ở khác vùng,
Dạ.
và cũng mang tiện ích cho học sinh khi chúng đổi trường. Tuy nhiên ý kiến này không được hưởng ứng nhiều vì lúc ấy đã có một vài trường soạn sách riêng, họ không muốn thay đổi. Lý do khác khó khăn hơn là phải có một ban soạn sách thường trực và cần người theo dõi cập nhật sách theo chương trình dạy của Bộ Giáo dục, do đó việc này không thành công. Tuy nhiên trong một buổi tu nghiệp do Hội Giáo chức Việt Victoria tổ chức đó, tôi lãnh hội được phương pháp phát âm mới để dạy tiếng Việt cho học sinh
Dạ.
do Dr. Trần Ngọc Dung, cô này thuộc trường ngôn ngữ và văn hóa Việt ở Tây Úc đề ra. Do đó tôi lên kế hoạch soạn sách cho học sinh trường Việt ngữ mầm non, trước tiên là cho lớp mẫu giáo và lớp vỡ lòng, mỗi năm sau đó tiếp tục soạn từ lớp 1 cho đến lớp 6 cho cùng học sinh khi chúng lên lớp để chúng tôi dễ theo dõi chúng học có kết quả hay không. Bộ sách này cũng nhờ sự đóng góp của giáo viên dạy lớp và nhất là cô Khánh Thọ phụ trách trường Trương Vĩnh Ký tu
Dạ.
chỉnh lại cho sách thích hợp với trình độ của học sinh.
Bích Ngọc cũng nghe nói đến rất là nhiều cái phương pháp mà phát âm hướng dẫn của cô khiến cho các em ở đây rất là dễ đánh vần ghép vần tiếng Việt. Khi mà nghe cô nói cái quá khứ mình đã từng thành lập hội liên trường Việt ngữ cộng đồng, tức là rất là nhiều trường Việt ngữ ở tiểu bang Victoria cùng liên hợp với nhau để tạo thành một cái tổ chức lớn, chia sẻ những cái kinh nghiệm giảng dạy cũng như đoàn kết để làm sao mình có được chất lượng giáo dục tốt nhất về ngôn ngữ cộng đồng cho các em. Thì
Nhưng mà hội liên trường đó chị cũng sống sót được vài năm thôi, rồi
dạ.
sau đó ban chấp hành họ bận rộn nên họ từ chức, rồi rốt cuộc thì chúng tôi không có làm tiếp.
Ước mong là mình trong tương lai mình có được một cái
Dạ
hội liên hiệp như vậy thì thật là tuyệt vời. Dạ.
tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng mà hiện giờ có hội giáo chức Việt ở Victoria rồi cũng tốt lắm.
Dạ vâng, thưa cô có thể chia sẻ những cái thay đổi trong cộng đồng người Việt ở Úc trong suốt 50 năm qua, nhiều thế hệ, ba thế hệ, bây giờ mình có thể nói là ba thế hệ rồi, ảnh hưởng như thế nào tới cách dạy và học tiếng Việt ở Úc ạ? À?
Tiếng Việt của mình nó cũng may mắn là theo hệ thống ABC, tức là Alphabetical Orders. Giáo viên cần thay đổi cách phát âm xưa và áp dụng cách phát âm mới theo tiếng Úc và âm tiếng Việt cho học sinh mới bắt đầu học tiếng Việt, cùng với cách viết chữ theo cách chữ thảo đó. Chữ thảo tức là kiểu chữ viết hơi nghiêng nghiêng đó, rồi là cursive mà học sinh đã ở trường Úc, thì cái này song song với lớp học của trường Úc, cho nên phương pháp này sẽ giúp các em dễ nhận định và thu nhận từ các từ ngữ Việt Nam hơn. À, nói về giáo trình, tôi thấy các giáo viên phải soạn theo chủ đề của Bộ Giáo dục Úc đưa ra, song song với chủ đề các em học trong Úc, trong lớp nước Úc, cùng với hình ảnh để các em dễ nhớ. Các bài trong sách cũng nên thay đổi theo trình độ của học sinh. Tôi đưa ra vài thí dụ như học sinh thời nay học tiếng Việt chậm hơn so với học sinh của 20-30 năm về trước. Lý do là cha mẹ chúng lớn lên ở Úc, tiếng Việt nói không rành, và một số học sinh có cha hoặc mẹ là người không nói được tiếng Việt, do đó chúng không nói tiếng Việt nhiều ở nhà. Giáo viên cần chú tâm đến công việc soạn thêm bài ngoài sách giáo khoa, vì trong mỗi cấp lớp học sinh có trình độ thu nhận ngôn ngữ một cách khác nhau, đó rất là quan trọng. À, riêng trường chúng tôi đó, trước kia chúng tôi có một lớp đặc biệt dạy cho học sinh ở lứa tuổi trên 10, chưa từng học tiếng Việt bao giờ. Không thể nào mà chúng tôi sắp lớp cho các em này vào học chung với các em lớp học sinh nhỏ ở lớp vỡ lòng. Cho nên giáo viên phải lập chương trình riêng cho các em này để mà các em hứng khởi học tiếng Việt.
Có thể nói là càng ngày càng khó, trải qua càng nhiều thế hệ thì việc giữ gìn tiếng Việt ngày càng khó khăn hơn, thử thách hơn, bởi vì rất là dễ bị mai một khi mà thế hệ thứ hai, thứ ba không còn sử dụng tiếng Việt như là ngôn ngữ thứ nhất trong gia đình nữa. Thưa cô, vậy thì có cái câu chuyện đặc biệt hay là một cái cảm xúc đáng nhớ nào mà khiến cô cảm thấy là cái công việc mà giảng dạy tiếng Việt đó, nó thật là đẹp đẽ, nó là cái điều mà mình đã lựa chọn đúng đắn không cô?
Tôi không thấy nghề chọn tôi mà tôi chọn nghề đó nha. Xin nghề thử nghiệp. Theo tôi thấy thì đôi khi tôi có gặp nhiều học sinh đó mà đã trưởng thành và làm việc trong các ngành nghề khác nhau. Khi tôi gặp lại các em hay là phụ huynh đó, họ đã nói với tôi rằng nhờ học tiếng Việt mà các em biết trò chuyện với khách hàng, biết giao tiếp với khách hàng. Có em nói rằng tiếc quá em không học lại vì ngày trước em không thích học tiếng Việt. Người Việt hiện định cư ở Úc rất nhiều, các em cần học tiếng Việt để dễ dàng tiếp xúc với cộng đồng người Việt chúng ta. Chẳng những thế đó thì học tiếng Việt cũng giúp cho em được khi du lịch Việt Nam thăm quê nội quê ngoại, các em có thể hiểu và nói tiếng Việt với bà con, mặc dù giọng nói các em có hơi ngữ nghễu nhưng cũng tương tự như các ông bà các em. Chẳng hạn như là ông bà ở đây mặc dù nói tiếng Úc không được trôi chảy nhưng họ cũng đủ để giao tiếp với cộng đồng khác, cũng học tiếng Việt, ngoài ra cũng để hiểu về văn hóa và truyền thống của người Việt. Đó là cái động lực để nhắc nhở các em học tiếng Việt.
Rất là tuyệt vời. Thưa cô Tô Kim Long, thì đến đây thì mình gần hết cái thời lượng cho tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc rồi. Thì Bích Ngọc muốn hỏi cô câu hỏi cuối rất là quan trọng luôn, đó là trong cái bối cảnh mà mình thấy công nghệ nè, mạng xã hội nè, trí tuệ nhân tạo nó đang bùng nổ như vậy, những cái nội dung ở trên mạng nó phát triển rất là nhanh, thì cô có cái chia sẻ nào với những cái giáo viên đang còn giảng dạy tiếng Việt trong thời đại ngày nay, cái phương pháp hoặc là cái công cụ nào qua đó giúp cho các em học tiếng Việt nó thú vị và hiệu quả hơn ạ?
Thì theo như cô nói đó thì ngày nay công nghệ góp phần to lớn cho việc giảng dạy nói chung và cho tiếng Việt mình nói riêng. Đối với công nghệ số phát triển mạnh, khi lớp học chưa có màn hình gắn trên tường, tôi đã mua cho mỗi lớp một cái iPad và gửi giáo viên dự các khóa học về điện tử để họ cập nhật kiến thức, sử dụng bài dạy, trò chơi trên iPad mang vào lớp học. Còn riêng những năm bị Covid đó, tôi giao trường cho một cô giáo trẻ, cô này hướng dẫn giáo viên mở lớp dạy qua Zoom. Lớp này rất thích thú với các bài học và sinh hoạt qua màn ảnh, từ đó công nghệ rất hữu hiệu cho các em. Giáo viên cần phải soạn bài làm thế nào, không phải chỉ sách giáo khoa mà thôi, mà cũng còn phải soạn những bài theo hình ảnh để cho lớp sống động mà thu hút các học trò.
Dạ vâng, tức là cái người thầy luôn luôn đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc truyền cảm hứng của ha, dùng máy móc, công nghệ, kỹ thuật số hay là trí tuệ nhân tạo nó có phát triển đến đâu nữa thì học trò cũng rất là cần một người thầy bằng xương bằng thịt, với cái tình yêu, với cái cảm hứng mang lại cho học trò của mình cái niềm đam mê để học.
Đúng đó cô, nhưng mà học một giáo viên cũng nên thay đổi tư cách dạy hồi xưa, không phải là chỉ từ từ trường mà thôi, chỉ ngồi trong lớp học 3 tiếng đồng hồ, không phải dựa chỉ vào cái sách giáo khoa mà cần phải soạn thêm những cái gì ngoài cái đó, là làm cho học trò nó vừa vui vừa học vừa chơi mới gây hứng thú cho học sinh.
Con cảm ơn cô Tô Kim Long rất nhiều đã dành cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này, và mến chúc cô thật là nhiều sức khỏe, tiếp tục giữ cái đam mê trong cái việc cống hiến cho cái chương trình ngôn ngữ cộng đồng dạy tiếng Việt ở Úc ạ.
Xin cảm ơn Bích Ngọc và xin cảm ơn các thính giả đã nghe bài phỏng vấn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.